Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2007. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Phước Báo Tuyệt Vời. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng tôi cứ thường nói tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều là người có phước cả. Có phước là tại vì mình có mắt mình thấy được, có tai mình nghe được, có miệng mình nói được, có chân mình có thể đi được. Nói chung là chúng ta có đầy đủ tất cả. Nhưng mà cái đó chỉ nói bề ngoài để cho đại chúng có một khái niệm thôi. Hôm nay nói về phước báo tuyệt vời, chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng những cái khía cạnh sâu sắc hơn. Theo khái niệm của người học Phật, thế giới loài người là một trong sáu cảnh giới hiện hữu trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Loài người là chủng loại thông minh nhất trong các loài động vật, và chư thánh giả cũng ca ngợi loài người là chủng loại có phước báo nhiều nhất. Mà quả thật như vậy, con người là chủng loại có nhiều đặc thù hơn tất cả những chúng sanh khác. Chính vì vậy mà trong suốt những năm truyền giáo, Đức Phật Ngài đã giảng dạy cho chúng ta biết được thật sự phước báo của mỗi người chúng ta. Và đồng thời Ngài cũng xác định những phước báo mà chúng ta có là do sự nỗ lực của chính mình, không ai cho chúng ta, cũng không từ đâu tới. Đức Phật đã giải thích những phước báo mà trong cái bài pháp Phước Báo Tuyệt Vời hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên đây là những điều nó hết sức là căn bản. Nhưng mà nếu không xác định đó là những phước thì đôi khi chúng ta cảm thấy nó hời hợt quá, và chúng ta coi nó như là một cái gì đó nó không liên quan tới con người của mình. Thành ra vì vậy xin được xác định những điều mà chúng ta làm tất cả đều là phước báo. Chẳng hạn như điều thứ nhất, không thân thiện kẻ ngu, kết bạn với thiện tri thức là phước báo tuyệt vời. Kính thưa đại chúng, từ ngữ kẻ ngu và thiện tri thức, xin quý vị đừng hiểu lầm là Đức Phật có cái sự phân biệt người này ngu, người kia khôn, kẻ này hay, người nọ dở. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Mà ai là cái người được coi là ngu? Mà ai là cái người chúng ta cho là kẻ trí? Hai phước báo mà chúng tôi giới thiệu đầu tiên đến với quý vị có một cái sự liên hệ mật thiết với nhau, và nhấn mạnh về những lớp người mà chúng ta nên thân cận hay là không nên thân cận. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời theo cách cư xử bình thường, và đặc biệt là người Phật tử, chúng ta không nên phân biệt ai là khôn, ai là dài, ai là trí, ai là ngu. Nếu có thì tự bản thân của chúng ta biết. Và nếu thấy thân cận được thì chúng ta thân cận. Còn nếu không thân cận được thì cũng không nên nói. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy Đức Phật nhấn mạnh trong nhiều bài thuyết pháp nói về phước báo. Ngài nói rằng là được làm bạn các thiện tri thức là một phước báo. Và sự vô phước là phải chung đồng với những người ngu kẻ ác. Mới nghe Đức Phật ngài bảo kẻ ngu người trí, chúng ta cứ ngỡ là Đức Phật kỳ thị phân biệt. Vậy thì để cho rõ ràng, mời đại chúng cùng tìm hiểu từ ngữ kẻ ngu và trí để tránh cái sự ngộ nhận sai lầm về lời dạy của Đức Phật. Thành ra vì về việc đầu tiên là chúng ta cần phải xác định làm thế nào để chúng ta biết ai là những người ngu. Thì đây, theo lời Phật dạy, người ngu mà Ngài muốn nói không phải là kẻ ngu si đần độn, mà là những người không chú trọng đến đời sống tâm linh và tin rằng họ có thể tìm thấy hạnh phúc qua tiền tài, vật chất, danh vọng. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng là tiền tài, vật chất tuy là cần, nhưng mà sự thật chúng ta không thể tìm được chân hạnh phúc trong của cải vật chất, tài lợi, danh vọng. Điều đó không nói đại chúng cũng biết. Có nhiều người ngồi trên đống tiền, đống vàng, nhưng mà họ vẫn thấy giống như ngồi trên đống lửa, thì hạnh phúc tìm ở đâu? Con người không phải chỉ sống bằng thức ăn, mà còn đời sống tâm linh. Những người ngu hoặc là những kẻ gọi là vô minh là những người chỉ tin những điều mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân có thể xúc chạm, tâm nghĩ tưởng là tất cả những cái gì ở trên đời. Nghĩa là họ thấy cái gì, họ nói cái đó. Đó là những người gọi là ngu. Với cách nhìn này, sở dĩ mà được coi là kẻ ngu là tại vì nó hết sức là giới hạn cái tiềm năng. Trong khi đó, tâm trí có khả năng nhìn sâu và chúng ta có thể thấy xa trong tiềm thức của chúng ta. Nếu không á, thì chúng ta không bao giờ mơ tưởng đến cái việc phải tu để làm gì. Nếu mà không có cái chiều sâu thì đương nhiên chúng ta cũng không cần phải tụng kinh, ngồi thiền, tu tập để một lúc nào đó chúng ta đạt đến cái tâm sở cao hơn. Vì thế nếu mà chúng ta lệ thuộc vào cái giác quan của mình, hoặc là nghĩ là mình chỉ có thể đạt được hạnh phúc trong thế giới vật chất bên ngoài, thì điều đó không đúng. Mà chính vì vậy, với cái thấy càng cợt, với cái hiểu không thấu đáo đó mà Đức Phật gọi là ngu. Để xác định không phải là kẻ ngu, chúng ta phải tự hỏi là mình có nỗ lực kết bạn với thiện tri thức hay không. Bây giờ nói đến từ ngữ thiện tri thức, ai được coi là người thiện tri thức? Thiện tri thức ở đây không đòi hỏi là người đó phải học rộng hiểu nhiều, mà thiện tri thức ở đây muốn nói đến một con người, hay là muốn nói đến những loại người sống trong thế giới thiện mỹ mà họ tìm thấy ngay trong nội tâm của chính mình. Tức là những người có một tâm hồn phóng khoáng, bao dung, thấy được những cái điều mà chúng ta cần làm, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho con người. Đó là những người mà chúng ta cần thân cận, là bởi vì những người này họ chịu hay là họ dám hy sinh những cái gì của riêng họ để làm lợi ích cho chúng sanh vạn loài. Những người đó có thể hy sinh giúp chúng ta trên con đường thực tập đạo giải thoát. Kính thưa đại chúng, Như vậy khi mà chúng ta không thân thiện với người ngu mà chúng ta kết bạn với thiện tri thức là chúng ta có phước. Điều phước báo tuyệt vời thứ hai đó là tôn kính bậc đáng kính. Điều này nó hơi khó ở xã hội Tây Phương này, bởi vì thực sự khó mà biết được ai là người đáng kính mà ai là người không đáng kính. Tại ấy cho chúng ta thấy nhiều. Chúng ta thấy nhiều ở trong cái truyền thống, chẳng hạn như trong truyền thống Phật giáo, khi mà đến chùa, chúng ta thấy có những vị cao tăng đại đức với những bậc thầy dạy đạo, do vậy mà chúng ta tôn kính. Mà bên cạnh cái lòng tôn kính đó, chúng ta còn có cái lòng thương yêu nữa. Thành ra vì vậy, lòng tôn kính và cái niềm thương yêu nó xuất phát từ cái nội tâm của mình. Ở những nơi mà tôn giáo và cái cuộc sống tâm linh được tôn vinh trong xã hội, thì người ta thường bày tỏ lòng tôn kính với những bậc đã hy sinh các cuộc đời mình cho đạo pháp, cho chúng sanh, cho vạn loài. Thì ở đó chúng ta thấy có những bậc thầy tu với vị thiền sư hay là lạc ma. Thực sự họ có phải là những cái bậc đã giác ngộ hay không thì điều đó chúng ta chưa biết. Nhưng mà lẽ tất nhiên chúng ta cũng không cần biết để làm gì, bởi vì chúng ta chỉ có thể nhận ra người khác những cái đức tính mà chúng ta cũng có, nhưng mà người ta làm được, mình không làm được. Người ta có thể có cái sự hoan hỷ, mình cũng có cái sự hoan hỷ, nhưng mà khi đụng việc, người ta hoan hỷ được mà mình không hoan hỷ được. Như vậy là mình đã thua. Cho nên mình kính. Để gieo trồng những tình cảm một cách tích cực, chúng ta không nên ngần ngại bày tỏ cái lòng tôn kính của chúng ta đối với những bậc thầy đáng kính. Dù chúng ta là không biết chắc đối tượng có thực sự thuần khiết và tâm linh hay không, nhưng mà là một người học đạo, chúng ta có quyền bày tỏ. Nên nhớ là thói quen hay là tánh của mỗi người. Có nhiều khi chúng ta phân tích người khác dễ dàng làm tiêu mất cái cảm giác tôn kính của mình. Phân tích ở đây á, có nghĩa là mình để ý từng ly từng chút, mình đặt một cái tiêu chuẩn thật là cao. Một cái người mà được gọi là mình tôn kính á, phải như thế này, phải như thế kia, mình mới tôn kính. Nhưng mà nếu mình đòi hỏi như vậy, có nhiều khi trong cuộc đời này khó mà có thể làm cho mình thỏa mãn 100%. Có nhiều người còn cho rằng là tôi chỉ tôn kính đối với những cái bậc mà chân tu thôi, còn đối với những phàm tăng là tôi không có kính. Như vậy chân tu là như thế nào mà phàm tăng là như thế nào? Có phải là chân tu là phải đợi ngồi trên bàn giống như ông Phật gỗ đó thì mình mới là kính, là tại vì không nói được, không làm được, cứ tới đó ngồi chân cục vậy thì mình gọi là chân tu hay sao? Thành ra khi mà chúng ta càng phân tích nhiều, có nghĩa là chúng ta càng tỉ mỉ để mà đặt một cái tiêu chuẩn nào đó, để mà mình có đủ điều kiện mình tôn kính thì rất là khó. Mà thật vậy, Đức Phật biết được cái tâm tư của con người. Thành ra vì vậy Ngài thường khuyên chúng ta, thay vì mình để ý người khác, thay vì mình phân tích người khác, thì chúng ta hãy tự phân tích, tự để ý bản thân của mình. Những cái gì mà mình chưa làm được, mình phải tập làm cho được. Những cái gì mà dở, mình phải cố gắng mình làm cho nó hay. Đức Phật Ngài chỉ khuyên chúng ta chừng đó thôi. Và Ngài đã chỉ bày cho chúng ta nhiều cách khác nhau để mà làm việc này. Do vậy đó, nếu mà Ngài thấy mình nói nhiều để mà mang cái khẩu nghiệp thì Ngài bảo thôi bớt nói đi. Hay là thấy mình sân si nhiều thì Ngài bảo mình phải tập hoan hỷ đi. Nghĩa là tùy theo đối tượng, tùy theo hoàn cảnh mà Ngài khuyên chúng ta đừng nên đa sự. Ngài chỉ bày rất nhiều. Một khi đã nhận Đức Phật là bậc đạo sư của mình, thì chúng ta phải hết lòng tôn kính. Tôn kính Ngài bằng cách là chúng ta lễ Ngài. Thì cũng vậy, bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ cha mẹ là cái người đã sinh ra chúng ta, chúng ta quý kính là người đã sinh thành, thì mình phải ráng mà nghe lời. Nếu mà mình coi người đó là ông thầy dạy đạo mình, thì dầu cho là tuổi như thế nào đi nữa cũng là thầy của mình, thì mình phải nghe. Bởi vì đó là cái duyên, mình phải nghe để mà làm cho được. Tức là chúng ta có cái sự tôn kính. Còn không á, mình chỉ nói mà mình không có làm. Thành ra vì vậy, để bày tỏ cái lòng tôn kính cha mẹ thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta làm những gì mà cha mẹ mong mỏi mình làm. Tôn kính ai cũng vậy. Nghĩa là mình phải nhớ cái câu là cung kính không bằng phụng mệnh. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà mình muốn bày tỏ cái lòng cung kính thì cái hay nhất là mình không cần cãi, cứ làm cho được những cái gì người ta muốn mình làm thôi. Thì bây giờ mình mà cung kính, tôn kính Đức Phật bằng cách là chúng ta lễ, bằng cách là bày tỏ lòng tôn kính của mình với cái sự cố gắng ghi nhớ giáo lý thanh khiết của Pháp Phật được tỏa sáng trong lòng của mình. Có nghĩa là mình nghe, mình nhớ, rồi mình thực tập những điều Đức Phật dạy. Lòng tôn kính của chúng ta giúp chúng ta cảm thấy gần gũi với lý tưởng cao đẹp. Và nhờ vậy mà chúng ta có thể đạt được sự an nhiên tự tại mà không một phần thưởng vật chất nào của thế tục có thể so sánh được. Do vậy mà nếu nói để tìm một cái gì đó ở trong cuộc đời, trong đời sống vật chất, chúng ta mới yên lòng thì thực sự khó mà yên. Bởi vì không lúc nào điều kiện của xã hội làm cho chúng ta thỏa mãn 100% đâu. Chỉ có một cái là gần gũi với lý tưởng và thực hành cho được lý tưởng để rồi chúng ta sống an nhiên tự tại. Đó là phần thưởng cao nhất. Như vậy nếu mà chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính cho lý tưởng như thế thì chỉ có bằng cách là tôn kính bậc thầy đáng kính. Đức Phật gọi đó là một phước báo chân thật. Phước báo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng thứ ba đó là chỗ ở thuận tiện. Chỗ ở thuận tiện không phải ai cũng có được đâu. Bây giờ chúng ta may mắn sống trong cái xã hội này yên ổn quá. Có phước mình mới được yên ổn như vậy. Chúng ta hãy cứ nhìn lại những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh của những người thiếu may mắn. Họ sống ở nơi biên giới, khô cằn, sỏi đá, nghèo nàn, nắng cháy, mưa thưa. Có những người sống ở trong những cái vùng bom rơi đạn nổ, không có một lúc nào yên ổn. Thì mình biết là những người đó không có phước. Như vậy chỗ ở thuận tiện ở đây á, là muốn nói đến những nơi không có chiến tranh hay là những nơi không có những láng giềng thù địch. Chúng ta sống trong khung cảnh an bình, chúng ta có thể thư giãn, học kinh, nghe pháp, thiền tọa, kinh hành. Nếu được một chỗ ở như vậy thì chúng ta có thể coi mình là người hết sức may mắn. Đức Phật gọi đó là một phước báo tuyệt vời. Phước báo tuyệt vời thứ tư mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là tích đức trong quá khứ. Kính thưa đại chúng, tích đức trong quá khứ là phước báo đã tạo thiện nghiệp qua cái sự thương yêu và sẵn lòng giúp đỡ người khác và bố thí. Chúng ta thường hay quên là tất cả những gì chúng ta nói, nghĩ và làm đều mang theo hậu quả của nó. Và nên nhớ rằng những cái mà chúng ta nói, chúng ta nghĩ và chúng ta làm không có cái gì là mất hết. Do vậy đó, tạo cái nhân ác, mặc dầu thời gian có qua thật, chúng ta có quên đi, nhưng mà cái nhân đó vẫn còn. Kể cả như chúng ta làm một cái nhân thiện, tạo một cái nhân thiện rất nhỏ, thời gian qua có thể là chúng ta không nhớ gì đâu, nhưng mà cái nhân đó vẫn không mất. Nghiệp quả của những ý định và hành động của chúng ta có thể là hiển bày trong một ngày, đôi khi chỉ trong một giây, hoặc là có thể hiện ra sau đó một thời gian khá lâu. Cuộc đời của chúng ta là bổn phận của riêng chúng ta. Thành ra vì vậy có cái câu nói, chính chúng ta là người tạo nên đời mình. Quý vị cứ nghĩ thử đi, đang sống yên ổn như vậy đó, có nghĩa là chúng ta không tạo cái nghiệp ác. Nếu mà ai không tin á, cứ ra ngoài chợ mình lấy một cái gì mình đâm xong mình chạy thử coi có vô tù không. Vô liền. Thành ra vì vậy cái câu nó là chính chúng ta tạo nên đời sống của chính mình. Nếu mà chúng ta không có cướp của giết người thì chúng ta không bao giờ đi tù. Có thể cho rằng hoàn cảnh xung quanh khiến chúng ta vui hay là buồn. Tuy nhiên những hoàn cảnh đó nó lại tùy thuộc vào chủ đích của chính chúng ta. Thì như vậy hạnh phúc nằm trong tay của chúng ta. Nghiệp tốt đến từ nhân tốt và nghiệp xấu đến từ nhân xấu. Nói tới đây thì ai cũng hiểu đó là định luật nhân quả rồi. Nhưng mà hiểu định luật nhân quả mà có làm được, có chuyển được cái định luật nhân quả hay không, đó là cái chuyển của mình. Tất nhiên là cái việc này nó ít khi đơn giản như chúng ta nói nghe về cái luật nhân quả. Nếu mà chúng ta có ý định tốt nhưng mà chúng ta thiếu khả năng thực hành điều đó thì chúng ta sẽ gặt một số quả tốt rất ít và một số quả không tốt mấy, mà có khi nó còn ngược lại. Thành ra vì vậy quý vị thấy rằng với một cái thiện chí mà mình ngồi nghe pháp, với nghe pháp đó với cái tâm thanh tịnh, tai mình có phước, mắt mình có phước, miệng mũi mình có phước. Nhưng mà nếu nghe pháp với một cái tâm tư mà lăng xăng lộn xộn á, nó trái lại, nó ngược lại. Là bởi vì sao? Mình đã đánh mất đi cái sự thanh tịnh của chính mình mà mình còn cướp đi cái sự thanh tịnh của những người khác nữa. Thành ra mình không có phước mà mình là có nghiệp. Vì vậy đó, cũng là nhân quả, nhưng mà nhiều khi chúng ta cố ý làm cái đó nhưng mà cái nghiệp phước nó không tới. Là bởi vì sao? Do sự gieo trồng của mình không thành ý. Nhân quả thì có rõ ràng đó, nhưng mà chúng ta cũng phải coi chừng. Nếu mà cái ý định của chúng ta tốt nhưng mà không có khả năng thực hành thì nó lại trở thành xấu. Mà xấu tệ thì vừa thôi còn được, mà nó tệ hại hơn nữa thì nguy hiểm. Thành ra Đức Phật dạy rằng nhân quả nó giống như một lưới nhện. Những cái sợi tơ nó chằng chịt lẫn nhau, nó không biết đâu là đầu, nó không biết đâu là đuôi. Thì cũng vậy, chúng ta không biết nhân nào là đưa đến quả hiện tại, hoặc là ngọn ngành lý do nào khiến chúng ta là ta. Đương nhiên trung gian nó còn có những cái nhân phụ nó tác động lên, chúng ta không kiểm soát được. Thì huống chi là chúng ta đã không có chú tâm mà chúng ta lại làm, thì đương nhiên cái kết quả nó không tốt. Nhưng cái điều á, chúng ta có thể làm được là trân quý những gì tốt đẹp mà chúng ta đã được mỗi ngày trong cuộc sống. Nói một cách rõ ràng, ngắn gọn, đừng có mơ ước cần phải làm một cái gì đó cao xa. Làm một cái việc rất là đơn giản mà rất là gần, là mình làm cái gì mình mừng mình làm cái đó. Chỉ chừng đó thôi là chúng ta đã có một cuộc sống tốt đẹp. Tức là chúng ta trân quý những cái gì mà chúng ta có được mỗi ngày. mà nhất là trong giây phút hiện tại. Sự biết ơn tạo cho chúng ta một đức tính tích cực, thương yêu, đầy đủ nhân nghĩa, cương quyết, và tất cả những đức tính đó đó nó sẽ hỗ trợ tiếp tục để cho chúng ta có thể thực hiện được các cái điều thiện. Việc làm các cái điều thiện đó nó bắt đầu từ tâm của chúng ta. Có nhiều khi không ai xúi, có nhiều khi cũng có người khuyến khích. Nhưng mà nếu mà có khuyến khích mà mình không làm cũng chịu thôi, hay là xúi mình không làm cũng chịu thôi. Thầy nó nói một cách vắn tắt là tất cả đều bắt đầu từ tâm của chúng ta, từ những ý nghĩ tốt được diễn tả qua chánh ngữ và rồi được bộc lộ qua hình thức của những hành động tích cực, mà qua đó chúng ta thấy ba nghiệp: ý nghĩ, lời nói và hành động là chính. Chính ba cánh cửa này mà tất cả mọi người ở trên đời tạo ra nghiệp lành hay là nghiệp dữ. Nếu chúng ta đã tạo nghiệp lành thì trong quá khứ quả thật đó là một cái phước báo, với cái nghiệp lành đã và đang hỗ trợ cho cái đời sống hiện tại của chúng ta. Thành ra vì vậy bây giờ quý vị thấy rằng mình có đầy đủ sức khỏe, có cơ duyên học đạo, có điều kiện để mình gặp gỡ những người bạn tốt của mình. Nếu như vậy chúng ta đã tạo nghiệp lành trong quá khứ thì quả thực đó là một cái phước báo, bởi vì nghiệp lành đó nó tiếp tục hỗ trợ chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta ráng cố gắng tránh cái nghiệp dữ bằng cách là phải thận trọng cái lời nói, ý nghĩ và hành động của mình. Nếu ai ưa phát ngôn lung tung á thì cũng phải coi chừng mình phải nói như thế nào để cho người nghe nghe mà vui lòng. Phải có cái cách hành xử nào để cho cái người đối diện với mình người ta thấy có cái sự tươi mát, chứ còn nói ra như là búa đóng đinh á thì chẳng có ai chịu được. Hay là cái cách hành xử của mình nó vụng về quá thì đôi khi mình có cái tâm ý tốt muốn giúp cho người kia, nhưng mà người kia là hiểu ngược lại là mình có cái hành động kỳ cục, cho nên rồi buồn phiền, rồi vô tình mất đi cái thiện duyên. Như vậy xét cho cùng, chẳng ai trong cuộc đời này là không tạo nghiệp, ngoại trừ bậc đại giác ngộ. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó thì tất cả những cái gì mà chúng ta có, xin được gợi ý và khuyến khích đại chúng rằng mình đừng mong cầu quá nhiều. Tại vì có nhiều khi mong cầu quá nhiều làm cho mình sẽ đau khổ khi mình không đạt được. Cái mà hay nhất Đức Phật dạy vẫn là cái câu nói: nếu những cái gì mà chúng ta không có được thì hãy vui với những cái gì mà chúng ta đang có. Kính thưa đại chúng, phước báo tuyệt vời thứ năm là theo đuổi những hành lành. Điều này cũng có thể gọi đó là có lý tưởng sống ở trong đời. Ở đây chúng ta lại đối diện với sự thật là của cải vật chất không thể nào làm thỏa mãn con người của mình, là càng không thể nào thỏa mãn cho bất cứ một ai khác. Nếu chúng ta quan sát các người thân, người quen, bạn bè, và nếu tự quan sát chính mình, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là cuộc đời là một cái sự pha trộn của những niềm vui và nỗi khổ, của những sự hạnh phúc và phiền não. Qua cuộc sống ở thế tục, quý vị có bao giờ thấy được chuyện đó chưa? Vui có, khổ có, nó lẫn lộn với nhau. Hạnh phúc cũng có mà phiền não cũng có. Có ai nói rằng là cuộc đời của tôi chưa bao giờ buồn phiền không? Chắc chắn là trong cuộc đời không ai dám bảo đảm là tôi chưa gặp cái buồn phiền. Hay là trong cuộc đời không ai bảo đảm rằng tôi chưa đau khổ. Không đau khổ ít thì đau khổ nhiều. Thành ra vì vậy, nó là một cái sự pha trộn niềm vui, nỗi khổ, hạnh phúc, phiền não. Chúng ta thường nghĩ rằng là phiền não là do những việc bất như ý bên ngoài đem tới. Và vì thế bằng mọi cách là chúng ta cố gắng thay đổi hoàn cảnh. Điều đó đúng. Nếu mà chúng ta nghĩ là do bên ngoài đem tới và chúng ta cố gắng thay đổi hoàn cảnh thì kể ra cũng là có cái sự cố gắng. Nhưng mà đến một lúc nào đó, chúng ta phải thấy như thế này. Dù có cố gắng hết sức, mọi việc cũng sẽ không bao giờ suôn sẻ như ý chúng ta muốn đâu. Bởi vì có những hoàn cảnh không thể nào thay đổi được. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy có những ngoại lệ. Có những lúc khi mà hoàn cảnh bên ngoài được giải quyết thì mọi thứ đâu nó vào đó. Nhưng mà sự thật, cái vấn đề đó nó không nằm ở cái yếu tố bên ngoài. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta thấy có một cái sự việc nào đó mà chúng ta cố gắng thay đổi, đôi khi khó thành công. Nếu mà chúng ta quyết tâm theo đuổi lý tưởng cao đẹp nhất và đi theo cái con đường tâm linh, thì chúng ta có cơ hội thay đổi hoàn cảnh ở bên ngoài. Bởi vì chúng ta biết rằng đây là một móc nối để chúng ta bắt đầu chấm dứt những cái đổ lỗi cho hoàn cảnh không thuận tiện ở bên ngoài. Thực ra cái hoàn cảnh ở bên ngoài là có, nhưng mà dầu sao đi nữa đó, nếu mà chúng ta không cố tình đổ lỗi cho hoàn cảnh thì mọi thứ chúng ta có thể vượt qua. Bởi vì tâm tạo ra tất cả mà. Nếu mà trong tâm của chúng ta không có một cái nghị lực, không có một cái ý vượt qua tất cả, thì chúng ta cố gắng thay đổi kiểu nào nó cũng không thành. Con đường để mà thực hành các hành lành thực ra nó không có là đối với Phật tử ở chùa Dược Sư. Bởi vì cái con đường này là cách mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành và cái sự thanh tịnh quả tâm. Điều đó quý vị đã làm rồi. Như vậy hai phần này nó nương tựa vào nhau. Nếu mà lơ là một trong hai hoặc là cả hai thì chúng ta sẽ không có cái sự cân bằng vững chãi trong cuộc sống tâm linh. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành và cái sự tịnh quả tâm phải luôn luôn thay đổi, phải luôn luôn có mặt. Do vậy khi mà quý vị thực hành niệm Phật thì mình phải tự tịnh quả tâm của mình. Một câu niệm Phật là diệt trừ được 80 vạn ức kiếp trong tội. Thiền tọa cũng vậy, phải tự tịnh quả tâm mình. Hai điều này không thể thiếu. Bằng cái tự tịnh quả tâm mình mà mình không làm gì cả thì đương nhiên nó không thành tựu. Chúng ta tụng kinh niệm Phật thiền tọa kinh hành mà buông tụng kinh niệm Phật thiền tọa kinh hành ra là chúng ta gai gỗ thì nó cũng không thành. Như vậy để đạt đến mục tiêu cao đẹp nhất là chúng ta cần phải thực hiện cả hai. Tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Đồng thời cũng từ tịnh quả tâm của mình. Bởi vì thiền định, tụng kinh, niệm Phật giúp chúng ta nhận diện được những gì đang xảy ra ở trong tâm. Nếu chúng ta không biết được điều đó thì không thể nào chúng ta thanh lọc được tư tưởng và những cái cảm xúc của mình. Qua thiền định, chúng ta biết phân biệt giữa cái giá trị tạm bợ và cái giá trị nội tâm chân thật. Thành ra vì vậy nhiều khi nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự cân phân, một cái sự đánh giá, cái nào là phương tiện mà cái nào là chân thật. Như vậy chúng ta thấy có rất nhiều thứ làm cho chúng ta phân tâm. Trong xã hội kỹ thuật tân tiến của chúng ta, chỉ cần nhấn nút cái TV hay là chúng ta ra xe mở máy là chúng ta có thể lãng quên những cái thứ làm cho chúng ta phân tâm trong chốc lát. Thế nhưng mà việc đó nó không đem lại lợi lạc gì cho thân và tâm của chúng ta, là bởi vì hướng đi của chúng ta không đúng. Hướng đi của chúng ta muốn lựa chọn cho cuộc đời của mình, phải nói đó là một cái vấn đề quan trọng. Nhưng mà việc mà chúng ta phải luôn luôn bận rộn, luôn luôn ngự trị tâm, những việc mà chúng ta cứ trăn trở tổn phí thì giờ, thật ra nó không quan trọng, bởi vì nó chỉ có cái giá trị ở bên ngoài mà không có cái giá trị của nội tâm. Thành ra vì vậy, nếu ai mà muốn tìm cái sự quên lãng trong men bia ly rượu, có thể quên lúc đó, nhưng mà hết bia hết rượu rồi đó thì quý vị có yên ổn không? Thành ra vì vậy, nó không có giá trị nội tâm thì càng không đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Đây là những vấn đề mà chúng ta phải đặt ra cho mình. Nếu chúng ta muốn vạch ra những nguyên tắc chỉ đạo để giúp chúng ta đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình, thì chỉ có con đường duy nhất là phải theo đuổi và thực hành các hạnh lành. Chúng ta là người đã có điều kiện để mà theo đuổi, thực hành các hạnh lành, thì đó là phước báo tuyệt vời. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng phước báo tuyệt vời thứ 6. Đó là giàu kiến thức và khả năng chuyên môn. Đây là một sự kết hợp hai yếu tố thật ở trong cuộc sống thực tế. Kiến thức làm phong phú cuộc sống của chúng ta. Bởi vì nếu mà cái kiến thức của chúng ta không có thì cuộc sống của chúng ta bị giới hạn lắm. Nhiều khi chúng ta có khả năng mà từ bản thân mình không có biết, là bởi vì chúng ta chưa có cơ hội thử tài. Mà thật vậy, chúng tôi thấy tất cả mọi người ở đây ai cũng đều có khả năng thành ca sĩ cả. Có nhiều khi nhìn qua mình không biết người đó là ca sĩ, mà nhiều khi chính bản thân của quý vị không biết là mình ca giỏi. Nhưng mà thực sự nếu mà ai có tham dự cái buổi thiền trà của chùa Dược Sư vừa qua đó, mình mới thấy tài của cô Tín Nghĩa. Có ai biết là cô ca được đâu, nhưng mà khi mà cô cầm cái microphone lên rồi đó thì không thua gì Thanh Tuyền. Còn nhiều ca sĩ nữa chưa biết mình có tài cho nên không chịu trổ tài. Thành ra vì vậy mà không thấy được khả năng của mình. Nhân tiện đây đó, xin được gợi ý với đại chúng rằng phước báo tuyệt vời cho chúng ta khả năng kiến thức, giàu khả năng chuyên môn, chúng ta phải nên ghi nhận chính mình. Nhiều khi không ghi nhận là chúng ta không thấy tài của chúng ta. Một khi mà chúng ta biết chế tạo một vật gì đó bằng cái đôi tay của mình là một phước báo lớn. Một khi mà chúng ta biết ca, biết hát, làm cho cuộc đời của mình trở nên tươi trẻ hơn, đó là một cái phước báo. Kính thưa đại chúng, nói chung á, là những cái mà do chúng ta khám phá ra từ bản thân của mình có là một phước báo lớn. Nó làm cho chúng ta trở nên thánh thiện hơn, và đồng thời nó cũng là một cái khả năng để chúng ta có thể làm vui lòng người khác. việc phát triển và áp dụng khả năng của chúng ta vào trong cuộc sống vững vàng. Đó là một phước báo, bởi vì chính chúng ta có một cái sự tự tin nơi bản thân của mình. Khi mà chúng ta đã trở thành một người tự tin, một thành viên hữu dụng cho cộng đồng, thì đó quả là một cái bông hoa tươi đẹp của nhân loại. Thành ra vì vậy, việc mà chúng ta biết mình có khả năng thì mình phải biết tìm kiếm sự an lạc cho tâm và mọi người thưởng thức được tài của mình. Đồng thời, khi mà chúng ta thực hiện cái tài của mình thì cũng tạo cho tâm mình có một cái cuộc sống bình an. Bằng không á thì nó không phải là phước báo. Thành ra vì vậy nhiều khi chúng ta có tài thật, nhưng mà cái tài quậy rối thiên hạ thì cũng không phải là phước báo đâu. Cho nên á là chúng ta phải biết là có tài, nhưng mà chúng ta phải biết dùng cái tài của mình. Cái tài đó phải nhìn thấy cái sự an nguy của xã hội. Tài đó phải đem cái niềm tươi mát đến cho mọi người, thì cái đó là phước báo. Nếu chúng ta nghĩ là nền tảng hòa bình của thế giới cần đến cái sự nỗ lực của người khác, thì chúng ta cần phải xem xét cái sự hiểu biết đó. Chúng ta biết rằng là hòa bình thế giới hay là hòa bình trong một cộng đồng, hòa bình trong một cái phạm vi gia đình hay là một nơi nào đó, tất cả đều tùy thuộc vào mỗi người. Chúng ta có thể tìm được an lạc cho bản thân không? Nếu chúng ta trả lời là không, thì trong cái phạm vi nhỏ cũng không tìm thấy sự an lạc. Và nếu chúng ta trả lời rằng có thể tìm được sự an lạc cho bản thân, thì chúng ta biết rằng trong cái phạm vi nhỏ nơi nào đó, trong gia đình chúng ta chắc có an lạc, và đến cả thế giới chúng ta cũng sẽ tìm thấy có cái sự an lạc. Đây là con đường duy nhất để dẫn tới hòa bình. Thành ra vì vậy, đánh giá là cái kiến thức và khả năng chuyên môn của mình, chúng ta phải biết phụng sự cho đời, thì cái khả năng đó mới là phước báo. Do vậy mà việc đặt kiến thức và nghề nghiệp song song với nhau đặc biệt quan trọng đối với người học Phật. Tuy rằng chúng ta quen thuộc với giáo lý của Đức Phật và nội dung của nó, nhưng mà lại gặp khó khăn khi mà chúng ta đưa ra thực hành. Bởi vì tâm tư của con người thường có cái bệnh. Bệnh là sao? Ưa bàn cãi. Cái bệnh là nghi ngờ, không biết là mình làm vậy có kết quả hay không, rồi không chịu làm. Mà không làm thì làm sao có kết quả? Chúng ta phải hiểu là những gì mình học được và có thể học thuộc lòng nó và thực hành nó. Tại vì mình chắc chắn điều này là những điều chúng ta có thể ứng dụng thực tiễn trong đời sống thường, nhưng mà nó là nhắm đến kiến thức tâm linh và những nguyện hạnh cao quý nhằm đạt tới cái kiến thức đó. Tâm nguyện của chúng ta, mà nhất là đối với người học Phật, là muốn cho mọi người cùng sống chung trong một cái xã hội hòa bình. Nếu chúng ta không thấm nhuần, không nhập tâm nó và không thực hành, thì dù cho là chúng ta có biết, có học thuộc, cũng trở thành vô dụng thôi. Điều đó Đức Phật Ngài mô tả rất nhiều câu chuyện của những người thô thiển, chỉ thu một bài kinh hoặc là một câu kinh mà vẫn có thể tìm ra được cái con đường thanh tịnh quá tâm. Ngài thường nói rằng chỉ thuộc lòng các ngôn từ và kinh điển thì nó không có lợi ích gì cả. Thuộc kinh nhiều, biết nhiều mà không hành, không có lợi ích. Trong khi đó, dù chỉ là một lời chỉ dẫn, chúng ta biết được, thực hành cho chuyên cần, thì vẫn có thể đưa chúng ta đến đời sống hỷ lạc. Điều mà chúng ta thật sự ý thức và đạt được nơi bản thân, nó không lệ thuộc vào cái yếu tố bên ngoài. Thiền quán là một phương tiện cho chúng ta thấy được điều này. Tuy nhiên nó chỉ là một điều kiện cần chứ chưa đủ. Tất cả những phước báo đó đều bắt đầu bằng những cái phước báo hàng ngày. Mà phước báo hàng ngày có nghĩa là phải nói đến những cái hành vi đơn giản nhất của mình trong mỗi ngày. Thí dụ, nếu có một người nào đó đang ngồi bảo rằng chị đưa tay, chị lấy dùm cái đó cho tôi. Nếu mà mình hoan hỉ, mình lấy cái đó đưa cho người bạn mình cần, đơn giản lắm, nhưng mà phước rất nhiều. Còn ngược lại mình nói, đừng có sai anh em, đi lấy đi. Như vậy mình không có phước. Phước bắt đầu từ cái hành động đơn giản nhất. Thành ra vì vậy đó, là người Phật tử chúng ta biết rằng là đừng phải đợi làm một cái gì đó cho nó to lớn. Đừng có đợi mọi người phải biết mình làm cái chuyện đó mới là có phước. Không phải. Những cái đơn giản nhất mà mình có thể làm được là phước báo. Tất cả những phước báo đó đều bắt đầu bằng một cái hành động đơn giản nhất, kể cả bằng một cái lời nói đơn giản nhất mà làm cho người ta vui lòng, là phước sinh từ đó. Và cái điều đó đó, nó cũng sẽ đưa chúng ta tròn đường đến giác ngộ. Đó là những phước báo mà chúng ta có thể đạt được ngay trong đời này bằng cái sự nỗ lực của chính mình. Nói như vậy, một cái người mà lười biếng không bao giờ có phước. Cho nên quý vị thấy, nhiều người sống một cuộc sống lười mỏi, để rồi dẫn tới cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Tất cả quá trình chỉ cho chúng ta là chúng ta phải tận dụng cái khả năng của mình, thì đương nhiên chúng ta có phước. Mà tận dụng khả năng của mình là phải nói đến kiến thức và cái khả năng chuyên môn. Thành ra vì vậy, Đức Phật nói đó là một cái phước báo tuyệt vời khi mà chúng ta có đầy đủ kiến thức và khả năng chuyên môn. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng phước báo tuyệt vời thứ bảy, đó là phụng dưỡng cha mẹ cho thật chu đáo. Kính thưa đại chúng, nói đến phụng dưỡng cha mẹ, có rất nhiều người muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà cha mẹ không còn. Có nhiều người khi mà biết tới cha mẹ, thì mình không biết tìm đâu ra cha mẹ. Thành ra về việc phụng dưỡng cha mẹ, phước báo này đó, nếu chúng ta còn cha mẹ, chúng ta phải biết rằng mình là người có phước nhất. Điều này nó nằm ở chỗ là chúng ta phải ghi nhận mình có phước, và không cần biết là cha mẹ cần hoặc là có biết ơn khi mà chúng ta làm điều đó hay không. Điều đó không thành vấn đề. Kính thưa đại chúng, phụng dưỡng cha mẹ thì luôn luôn được lợi lạc, dù là phụng dưỡng về vật lực hay là tinh thần. Nếu chúng ta có thể nuôi giúp bằng một tâm hoàn toàn trong sáng thì đương nhiên đó là cái điều tốt rồi. Hành thiện là một cái việc tốt, nhưng mà lại càng tốt hơn nữa nếu mà chúng ta làm với cái tâm lương thiện. Việc làm được thực hiện với cái tâm miễn cưỡng mang lại kết quả không rõ ràng. Mà thực vậy, nếu mà chúng ta làm với cái tâm miễn cưỡng khó thành công. Việc làm mà được thực hiện với tâm miễn cưỡng đó, có nhiều khi nó có cái tác dụng phản ngược lại. Với tâm này có thể nó trở thành bất thiện và chắc chắn sẽ dẫn đến một kết quả xấu. Thành ra vì vậy, việc phụng dưỡng cha mẹ nhiều khi bắt buộc cũng không được. Đức Phật này thường khuyên nhủ chúng ta là phải hết sức biết ơn cha mẹ, là bởi vì không có cha mẹ thì chúng ta không thể nào có mặt ở trên đời này. Cha mẹ đã chăm sóc chúng ta lúc còn thơ dại, và đã cố gắng với cái khả năng mà cha mẹ có được. Cho nên chúng ta cũng đừng quên là chính chúng ta đã chọn cha mẹ của mình. Quý vị thấy mình đã chọn cha mẹ của mình không? Mình sanh vô nhà đó, mình đầu thai vô nhà đó, là mình đã chọn cái gia đình đó rồi. Cho nên dù cho cha mẹ của mình như thế nào đi nữa, mình phải thương. Dù cho là anh em của mình như thế nào đi nữa, cũng phải thương. Có tính cách bàn bạc hơn. Nếu mà mình đã chọn một ông thầy nào đó làm thầy của mình rồi đó, thì mình cũng phải đường hoàng. Là bởi vì sao? Mình đã không chọn ai, mình đã chọn người đó làm thầy của mình thì mình phải nghe lời dạy. Chứ đừng có là mình hối hận là tôi lỡ chọn rồi cho nên tôi cảm thấy tôi buồn quá. Thì không được. Những cái gì mà mình đã chọn là mình phải biết là cái bổn phận của mình phải như thế nào. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài dạy rằng là làm cho được những gì được coi là tròn bổn phận của người con, hiếu kính với cha mẹ. Trong lúc tuổi già cha mẹ cần, chúng ta là người có đủ cơ duyên tạo thiện nghiệp. Mà có đủ cơ duyên tạo thiện nghiệp là chúng ta có được phước báo tuyệt vời. Kính thưa đại chúng, phước báo tuyệt vời thứ 8 mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng là chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình chắc chắn là một phước báo nó quen thuộc mà chúng ta nên cố gắng chu toàn. Bởi vì có nhiều người không thấy được cái phước đó. Có nhiều người ấy, cha mình sanh, mẹ mình đẻ, sống với nhau, anh em từ thuở nhỏ, nhưng mà cha mẹ không nhờ được, anh em không nhờ được, mà người ngoài đường nhờ. Có nhiều người con lạ lắm. Thế mà nói tới anh em, chị em, cha mẹ trong nhà coi chẳng ra sao cả, nhưng mà là quý trọng người ngoài, là người Phật tử. Chúng ta biết rằng cơ hội mà chúng ta chu toàn cho gia đình đừng coi là gánh nặng, mà phải coi là phước báo. Có tính cách bàn bạc hơn. Trong cái cuộc sống của các thầy, các cô hay là bất cứ ai làm việc trong cái cộng đồng, mình có điều kiện phục vụ cho đại chúng, đó là cái phước chứ không phải là cái gánh nặng. Đừng coi cái việc rửa chén là gánh nặng. Đừng coi cái việc mà mình nấu cơm làm bếp là gánh nặng, mà mình phải coi rằng đó là một cái hân hạnh mình mới phục vụ được đại chúng. Chứ còn á, muốn cũng không được. Những người mà ở trên rừng trên rú đó, có đại chúng đó mình phục vụ không? Không có. Những người á, mà sống một mình ở trong đèo heo giá hút, có đại chúng tới để mà mình nấu cơm cho ăn không? Không có. Cho nên chúng ta có được cái may mắn là có gặp nhiều người, mà hay hơn nữa là mình còn đem cái khả năng của mình ra, mình săn sóc đại chúng. Thành ra vì vậy, nếu mà có những cái sự xung đột ở trong gia đình thường xuyên xảy ra, thì cái điều đó nó đơn giản thôi. Đó là tại vì ai cũng muốn người khác làm theo ý của mình. Ai cũng muốn, không cần làm gì cả. Thành ra vì vậy, chúng ta thấy trong thực tế, nó không giống như trong cái ước mơ của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu trải lòng ra, thì chúng ta không làm được việc gì nữa, cho nó đáng giá cả. Thành ra vì vậy, với việc mà chăm sóc gia đình, là một người con ở trong gia đình, chúng ta phải coi đó là cái hân hạnh. Còn nếu mà ra ngoài cộng đồng, chúng ta làm được một cái gì cho cộng đồng, phải nói là đó là cái hân hạnh mình được làm cho cộng đồng. Nhiều người bỏ cả cuộc đời của mình để mà tìm kiếm một cái gì đó cho nó tuyệt hảo trong cuộc sống thế tục. Nhưng mà đây là cái sự tìm kiếm một cái gì đó không hiện hữu. Thành ra cuối cùng chúng ta chỉ thấy những cái thất vọng. Nếu mà chúng ta không ý thức được rằng việc chăm sóc cho gia đình, việc chăm sóc cho cộng đồng, chúng ta đi tìm một cái gì khác nữa, không được, không có. Đổ lỗi cho người hay là cho hoàn cảnh là một cái việc làm vô ý nghĩa. Chúng ta không thể trách ai hay là điều gì về việc cuộc đời nó không hoàn hảo. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống với mọi người, phải nói là chúng ta có phước. Nếu mà chúng ta có thể cho mà không mong đáp lại, nếu mà chúng ta có thể làm mà không cần ai biết, cái đó là một cái rất hay. Làm ơn mà không cần biết cái sự cảm ơn của người là một điều mà chúng ta có thể học hỏi trong cuộc sống gia đình. Chẳng hạn như bây giờ mình đã làm cho cha mẹ, mình có cần cha mẹ biết không? Không cần. Hay là mình đã giúp cái gì cho anh chị em trong gia đình của mình, mình cũng không cần anh chị em mình biết. Chính những cái đó đó, nhìn vào tận chiều sâu thẳm, chúng ta thấy có một cái sự quan hệ giữa chúng ta và người thân của mình. Còn nếu mà làm để cha mẹ phải nói cái tiếng cảm ơn, hay là anh chị em mình phải cảm ơn mình mới làm, hay là kể cả như là nạt nộ bắt buộc mình làm, thì thấy đau khổ mà nó không có ý nghĩa. Ngay cả khi mà chúng ta chờ đợi trả ơn, tinh thần vị tha của chúng ta đã bị hoen ố, bởi vì chúng ta mong muốn một cái gì đó mà chúng ta nghĩ là người khác nợ mình, và thắc mắc là không biết khi nào chúng ta mới nhận được cái sự đền trả đó. Điều này nó làm mất hẳn đi cái niềm hạnh phúc và nó đóng cái cánh cửa lòng mình lại. Mà quý vị biết là một khi mà mình đã không mở lòng ra với cái người thân của mình thì mình còn mở được với ai? Mà nếu mà mình có mở lòng ra được với người ở ngoài đường mà mình không mở ra được cái lòng của mình đối với cha mẹ mình, đối với anh em mình trong gia đình, thì là cái thứ bỏ. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng cái phước báo tuyệt vời thứ 9, đó là có nghề nghiệp tốt lành. Tuy là một điều rất là bình thường, nhưng mà cũng là cách mà chúng ta mưu cầu cuộc sống, là vấn đề tâm linh quan trọng. Nghề nghiệp của chúng ta không được làm hại hoặc là không ảnh hưởng tai hại đến chúng sanh khác, chúng ta cần phải kiểm điểm lại coi việc làm của chúng ta đó nó có lợi cho mình mà nó có hại cho ai không. Đối với người Phật tử, một khi mà chúng ta có giữ giới, giữ năm giới rồi, thì chúng ta phải coi trong cái công việc của mình đừng để ảnh hưởng phước báo của việc giữ giới. Nếu chúng ta có thể kiếm được một việc làm mà giúp cho người trong công việc đó, đó thì là càng tốt. Mặc dầu chúng ta có kế sinh nhai, nhưng mà có thể giúp được mọi người, đó là điều tốt. Hơn nữa, nghề nghiệp của chúng ta cũng cần phải vững chắc, và nó cũng cần có yếu tố xã hội trong đó. Thành ra ngoài cái việc chúng ta làm để chúng ta có tiền lương để sinh sống, thì chúng ta phải có thời giờ ở nơi làm việc là cái thời giờ đáng kể nhất trong cuộc đời của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải làm thật lòng. Khi mà chúng ta nhận tiền lương của chủ hay là của hạng trả cho mình, với cái đồng tiền lương đó, với cái giây phút chúng ta làm việc đó, chúng ta hết sức thật lòng. Và như vậy chúng ta là giữ được cái lề lối đạo đức, cũng như là trong đời sống cá nhân của mình. Còn nếu mà ngược lại, lương thì mình cứ tính đủ, mà làm thì mình làm cứ trầy trầy trật trật, thì như vậy mình không có cái lương tâm nghề nghiệp, mình không có cái lương tâm đạo đức. Và như vậy là chúng ta tự cho mình thực tế đó là nếu mà chủ hay là hãng nó thấy mình làm việc dối như vậy, nó có nhận mình làm tiếp không? Nó đuổi liền. Mà hơn nữa, chúng ta lại dối như vậy á, nó là mang cái nghiệp trộm cắp nữa. Một nghề nghiệp tốt lành cũng là một nghề nghiệp không bị quá kích thích hoặc là quá mệt mỏi vì cái công việc. Một công việc mà không có những cái sự tị hiềm ganh ghét hay là lòng ham muốn, nhưng mà cái số lương nó tương đối tốt, là cái việc chúng ta nên giữ. Điều mà chúng ta thấy là có phước báo. Phước báo này nó không chỉ đơn thuần về công ăn việc làm của chúng ta, mà qua đó chúng ta thấy cái phong cách từ tốn và đều đặn cũng hết sức là cần thiết cho cái việc thiền tập. Như vậy, vấn đề tụng kinh, niệm Phật, thiền tập nó không phải chỉ chờ đến chùa hay là đến một cái đạo tràng thanh tịnh nào đó mình mới tụng kinh niệm Phật, mà quý vị biết rằng ngay trong công sở, trong lúc chúng ta làm việc vẫn có thể niệm Phật, vẫn có thể thiền tọa và kinh hành. Thiền tọa, niệm Phật, kinh hành, nếu có phải có điều kiện ngồi tại bàn giấy của mình, trong những lúc cần tịnh tâm mình có thể tịnh tâm được, nhưng mà nếu không có, mình đi mình vẫn có thể niệm Phật hay là mình thiền hành được. Như vậy chúng ta không cảm thấy khó khăn gì cả trong cái vấn đề tu học của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể hưởng được những cái quả lành của các phước báo mà chúng tôi giới thiệu đến với quý vị. Khi nào mà chúng ta hành trì trong đời sống hàng ngày của mình, trong khi mà chúng ta có một nghề nghiệp tốt, thì đó là cái phước báo. Và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng phước báo tuyệt vời thứ 10, đó là thực hành hạnh bố thí. Như chúng ta đã thấy trong đời sống, nếu mà chỉ quan tâm về vật chất và cái điều kiện kinh tế thì chúng ta sẽ không tìm thấy được một cái số đức tính tâm linh cần thiết nào đó. Ở đây Đức Phật Ngài hướng dẫn cho chúng ta thấy những phước báo một bậc cao hơn là trên con đường tìm kiếm tâm linh. Chúng ta phải lựa giữa cái cuộc sống vật chất và cuộc sống tâm linh cần thiết. Đương nhiên chúng ta không bỏ cuộc sống nào cả. Bởi vì nếu mà chúng ta chọn cuộc sống tâm linh mà không có cuộc sống vật chất, quý vị thấy mình có an ổn để tu không? Không tu được. Mà chính vì vậy nhiều người trong cuộc đời nói là có thực mới vượt được đạo, là phải có ăn cho no mình mới ngồi tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền được. Còn nếu mà đói thì mình đâu có ngồi được. Thành ra vì vậy trong cuộc sống hàng ngày, mặc dù chúng ta cần cuộc sống tâm linh thật, nhưng mà chúng ta cũng cần cái đời sống vật chất. Trong cái cuộc sống vật chất, con người muốn có càng nhiều càng tốt. Trong khi đó một người có cuộc sống, đời sống tâm linh là khác. Người mà có cuộc sống và đời sống tâm linh, họ nhắm vào cái việc bố thí cúng dường càng nhiều càng tốt. Ai cũng biết bố thí là một phước báo lớn và tốt đẹp hơn khi mà chúng ta tiếp nhận của người khác. Điều này ai cũng biết, nhưng mà đâu có phải ai cũng làm được đâu. Sở dĩ mà chúng ta không làm được là tại vì có người thì có tánh rộng rãi, mà có người thì có cái tánh keo kiệt bỏng xẻng. Thành ra vì vậy mình không bố thí được. Bố thí có nhiều khía cạnh, vì nó tự biểu lộ tùy theo cái tài lực và cái tính khí của mỗi cá nhân. Thí dụ như bây giờ chúng ta dành thời gian cho ai đó cũng là một cách bố thí đầy lòng từ ái. Chẳng hạn như bây giờ trong cái khóa tu, đứng dậy mình muốn đi về, có người bạn nói: "Ê, chị ngồi chút xíu đi. Chị mà ngồi bên tôi cảm thấy tôi yên ổn, tôi nghe pháp nó vô." Một cái rất là đơn giản như vậy đó, Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng nếu mà không có mặt mình, tâm tư của người bạn đạo của mình nó sẽ dao động, thôi thì mình ngồi lại thêm chút xíu nữa. Thì đó là cách mà mình cho thời giờ của mình. Quý vị thấy đơn giản không? Đơn giản lắm. Nếu mà mình không nghĩ rằng mình không ngồi lại đi về, có nghĩa là mình keo kiệt với cái thời gian của mình. Cho nên nói tới cái bố thí đó, quý vị đừng nghĩ là mình phải có tiền, có bạc mình mới bố thí. Cho người ta một miếng cơm cũng là bố thí. Cho người ta một cái chút ngồi để mà tâm sự cũng là bố thí. Thành ra nói cái việc ăn cắp á, đừng có đợi á, mình lấy của, lấy vàng, lấy bạc, lấy vật thực người ta mình mới gọi là ăn cắp. Mà mình làm cho họ sợ hãi, làm cho tâm tư của người kia dao động cũng là ăn trộm. Cướp mất đi cái sự thanh tịnh của người khác cũng là ăn trộm. Thành ra vì vậy bố thí nó có nhiều phương diện lắm. Chúng ta dành thời gian cho ai đó với cái tâm từ ái thì đó cũng là bố thí. Nghĩa là chúng ta làm bất cứ một cái gì theo cái nhu cầu của người khác mà mình vui lòng, đó là bố thí. Để đạt được cái phước báo này, chúng ta phải tự hỏi làm sao để có thể dùng các khả năng và tài sản của chúng ta một cách hữu hiệu để mà chúng ta giúp ích người khác. Kính thưa đại chúng, Đức Phật đã nhiều lần nói về bố thí. Thực hành bố thí mỗi ngày thì việc làm này nó sẽ làm cho chúng ta hoan hỷ cho nội tâm. Điều đó quả thực là rõ ràng. Nếu người thân của mình nhờ chúng ta giúp một cái việc gì đó mà chúng ta hoan hỷ làm thì đương nhiên là mình có cái niềm hoan hỷ mà người thân của mình cũng vui. Còn mà người thân của mình nhờ tới cái việc gì mình cao có việc đó, mặt mày cho một đống khó chịu là mình đã không hoan hỷ rồi. Nếu chúng ta bố thí đúng cách cũng như rộng rãi thì tốt. Cho nên tốt hơn hết là bố thí phải đi đôi với trí tuệ. Chúng ta cho người kia một cái vật gì cũng phải có cái trí tuệ để biết rằng người kia có cần hay không. Nhưng mà cho dù chúng ta không chắc người nhận đó có xứng đáng hay không xứng đáng thì thực ra chúng ta vẫn cứ cho, vẫn cứ bố thí vẫn tốt hơn là không cho. Quý vị phải nhớ cái câu tục ngữ như thế này: càng cho thì chúng ta càng có. Để nhận chân được cái sự thật này, chúng ta cần phải thực hành bố thí. Càng cảm nhận, càng cảm thấy, càng bố thí thì chúng ta là càng thấy cái sự tương quan, tương duyên của chúng ta với tất cả chúng sanh. Thành ra vì vậy chúng ta là càng muốn cho đi hơn là chúng ta muốn giữ. Và càng cho nhiều người thì chúng ta sẽ có được lợi lạc, tại vì cái cửa tâm của chúng ta rộng mở. Điều mà Đức Phật cứ thường dạy chúng ta rằng là bố thí nhiều thì tâm của mình nó rộng mở. Bố thí là hạnh đầu trong các hạnh. Nhưng mà khi chúng ta thực hành hạnh bố thí đó, nó không có làm cho lu mờ các cái hạnh khác. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng nếu muốn dễ dàng chứng nghiệm được cái sự quan hệ giữa chúng ta và thế giới chung quanh thì chúng ta nên thực tập hạnh bố thí. Kính thưa đại chúng, theo cái sự phân tích của Đức Phật thì ngã chấp chính là gốc rễ của mọi khó khăn và sầu khổ của chúng ta. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật ngài nhằm vào giúp chúng ta nhận được cái ngã là một cái ảo tưởng mà chúng ta phải buông bỏ. Nói tới cái bố thí, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải có tiền, có bạc, có thời giờ chúng ta mới bố thí. Nhưng mà Đức Phật ngài nói tới cái khía cạnh này có nghĩa là chúng ta cũng phải bố thí cái keo kiệt, cái ngã của mình ra. Nghĩa là ai đụng tới mình Mình đừng coi cái ngã mình to quá mà mình cự lại người ta, là mình bố thí đó. Càng thực tập hành bố thí thì mình càng bỏ cái bản ngã của mình là vậy. Cho nên là đừng nói là phải có tiền có bạc mới bố thí, mà trong khi đó ai đụng gì tới mình á là mình cũng cự họ hết. Cái ngã của mình to quá, mà trong khi đó mình á là cho người ta cái này cho người ta cái kia, mà cái ngã to của mình không cho. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng phải ý thức được rằng cái sự bố thí đó nó nhiều khía cạnh, cho tài sản, cho tình thương, cho thời gian, cho luôn cái bản ngã của mình, cho hết thì mới thực sự là bố thí. Kính thưa đại chúng, như vậy càng bố thí thì chúng ta càng cảm thấy cái sự hỷ lạc. Mà thật vậy, quý vị thấy mình mà bố thí cái bản ngã của mình á, mình có hỷ lạc không? Ai chửi mình cũng cứ vui vẻ như thường, là hỷ lạc đó. Bây giờ mà mình không bố thí cái bản ngã của mình, ai đụng tới mình là mình cao có, mình gây lại thì mình sân si liền. Cho nên càng bố thí là chúng ta càng thấy hỷ lạc, trong khi thông thường chúng ta chỉ cảm thấy tội nguyện khi mà chúng ta nhận được những gì mình thích. Cho thấy những gì mà chúng ta cảm nhận được thực sự là một cái sự tội nguyện ở một mức độ đó nó hoàn toàn khác. Cho nên phải nói rằng khi mà chúng ta đã thực hành hạnh bố thí mà chúng ta làm được cái điều bố thí là một cái phước, bởi vì không ai cũng có thể làm được như mình đâu. Kính thưa đại chúng, phước báo tuyệt vời thứ 11 là biết sống theo chánh mạng. Đời sống chánh mạng là một đời sống ngay thẳng, chính trực. Đức Phật không bao giờ bảo tất cả mọi người phải sống đời sống tu hành. Sống đúng có nghĩa là trước tiên là chúng ta phải chăm sóc sự lo lắng đầy đủ cho gia đình mình, và sau đó là giúp đỡ người khác. Đức Phật ngài khuyên các đệ tử tại gia, một khi mà làm được một cái việc gì đó là nên chia lợi tức của mình thành 4 phần. Phần thứ nhất là dành cho bản thân và cho gia đình. Phần thứ hai là để làm vốn để tiếp tục kiếm sống. Phần thứ ba là phải dự trữ để khi mà chúng ta đau ốm hay là khi gặp khó khăn. Và phần thứ tư là để cúng dường cho những người tu hành, bố thí cho những người đau, cho những người nghèo túng. Việc phân phối lợi tức như thế là bao gồm tất cả các bộ phận của chúng ta. Nhiều ít ở đây nó không có quan trọng, mà cái vấn đề chính là chúng ta có biết làm việc đó. Chánh mạng hay là một nghề nghiệp chân chánh, trong đó nó bao gồm cái quyết tâm cư xử đúng với lương tâm con người của mình. Điều này có nghĩa là chúng ta không làm hại đến người và vật, dù là trong cái cử chỉ, hành động, lời nói hay là ý nghĩ của chúng ta. Tai hại gây ra có thể do hành động hay là nói nhất thời của mình, nhưng mà nó bắt nguồn từ cái cảm xúc và cái ý nghĩ của chúng ta. Cho nên cách cư xử mà cho đúng với cái lương tâm có nghĩa là không hàm chứa một ác ý đối với tất cả mọi chúng sanh vạn loài. Chúng ta phải biết rằng là ý nghĩ của chúng ta không phải là vô thưởng vô phạt, mà nó luôn luôn ẩn chứa một cái giá mà chúng ta phải trả. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có hàm chứa cái nhân ác, cái lời nói độc ác, là đương nhiên một cái lúc nào đó cái quả ác nó sẽ đến với mình. Cái lời nói của chúng ta có ẩn ý thiện thì phước báo nó sẽ tới với mình. Cho nên chúng ta nói, suy nghĩ hay là hành động nó không phải là vô thưởng vô phạt. Mà cho dù là chúng ta không có nghĩ đó là ác, trong cái vô tình nói lời ác hay là chúng ta làm ác, vẫn bị cái nghiệp quả như thường. Thành ra vì vậy, một khi mà nó đã quân tập thành những cái thói quen trong cái lời nói, hành động và ý nghĩ, thì đương nhiên là chúng ta phải chịu cái hậu quả đó. Cho nên việc mà chúng ta sống đúng chánh mạng, có một cái nghề nghiệp không hại người hại vật, trong cái ý nghĩ, trong cái lời nói và hành động mà chúng ta làm được, đó là một cái phước báo cho chính mình. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, càng tinh tấn trong cái việc tránh những điều mà lương tâm chúng ta cho là ác và thực hiện những điều mà chúng ta biết là thiện, thì chúng ta càng hưởng thọ được cái phước báo này. Quả thật, chính chúng ta là người ban cho mình cái phước đó. Và điều này thật là tuyệt diệu khi mà chúng ta biết là tự mình có thể đạt được hạnh phúc bằng nỗ lực của chính mình. Để tránh những cái việc bất thiện, điều đầu tiên mà chúng ta phải học là phân biệt rõ ràng cái sự khác biệt giữa điều thiện và điều ác. Và càng quan sát về bản thân rốt ráo thì chúng ta càng dễ làm cái việc này hơn. Thành ra vì vậy đó, có nhiều khi ở giữa ngã ba đường, chúng ta không biết rằng cái nào là thiện, cái nào là ác. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học đạo. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có những người bạn tốt. Có thể nói rằng chúng ta là cái người may mắn được sinh ra làm người với những điều kiện hết sức thuận lợi về phương diện vật chất. Chúng ta chỉ thiếu tinh thần. Hay nói một cách khác, nếu mà nói trong cái hoàn cảnh của đại chúng hiện tại thì chúng ta thấy chẳng thiếu thứ gì. Với những thuận lợi nhờ may mắn như thế, thành ra vì vậy chúng ta phải có bổn phận xem việc phát triển đời sống tâm linh như là một trọng tâm trong đời của mình. Thay vì chúng ta thỏa mãn đòi hỏi nhiều về vật chất, Đức Phật dạy chúng ta có bốn nhu cầu căn bản. Thứ nhất là thức ăn, cần phải có ăn để sống. Thứ hai là quần áo, phải có quần áo để mà mặc. Thứ ba là chỗ ở, để chúng ta khỏi trở thành cái người homeless. Và thứ tư là thuốc men, để mà chúng ta không có bị đau ốm. Ngoài những thứ đó, mục đích duy nhất của đời người là tận dụng cơ may khi mà chúng ta còn thân người, tận dụng cái cơ may khi mà chúng ta có điều kiện học hỏi chánh pháp để mà tu tập, để mà phát triển cái tâm sáng suốt, phát triển cái chánh niệm, để mà đến một ngày nào đó chúng ta không còn xem mình như một thực thể riêng biệt, như một cá nhân độc lập, mà là một phần của những gì đang đến và đi trong cái thế giới chung quanh chúng ta. Với cái sự hiểu biết về vai trò thực sự của mình, chúng ta sẽ thấy thật rõ ràng cái sự quan trọng của việc dốc hết tâm trí vào việc phát triển tâm linh trong cái đời kiếp sống này. Như vậy, đó chính là những điều mà chúng ta tự cảm nhận rằng chính mình là người có đầy đủ những cái phước báo tuyệt vời. Kính thưa đại chúng, bài pháp Phước báo tuyệt vời đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật. đạo.